Kính thưa cộng đoàn, có một chàng thanh niên công giáo đáp một chuyến tàu biển để đi du lịch. Một đêm khi con tàu đang ở ngoài khơi thì một cơn bão khủng khiếp bất ngờ ập tới và nước bắt đầu tràn vào tàu và con tàu sắp sửa chìm. Thì trong lúc mọi người đang hoảng hốt đang chới với như vậy thì chàng thanh niên nhìn thấy ở trên mặt biển có một cái bóng trắng. Anh ta liền nghĩ đó là chính Chúa Giêsu, cho nên anh ta đã nói với Ngài: lạy Chúa, nếu thật là Ngài thì xin cho con nhảy xuống mặt biển để đến với Chúa. Như xưa Chúa đã cho Thánh Phêrô đi trên mặt nước và đến với Chúa vậy. Chúa nói: chính ta đây, con cứ nhảy xuống đi. Chàng thanh niên vội vã nhảy xuống biển và đi đến với Chúa, nhưng không quên mang theo cái phao cứu sinh. Khi đã đến gần Chúa thì Chúa cười và hỏi: bộ con không tin cha sao? Anh ta trả lời: lạy Chúa, con tin lắm chứ. Tin vậy vậy sao còn mang theo cái phao làm cái gì? Lạy Chúa, con mang theo cái phao là chỉ để phòng hờ. Đã tin Chúa mà lại còn phòng hờ thì có nghĩa là chỉ tin một nửa hay là chẳng tin gì cả. Ngày hôm nay có lẽ nếu Chúa hỏi một số anh chị em chúng ta: con có tin cha không? Có lẽ tất cả chúng ta người công giáo thì lạy Chúa, chúng con tin Chúa lắm chứ. Mà tin cha tại sao còn đi coi bói, coi thầy? Lạy Chúa, con coi để phòng hờ. Thì đó chắc chắn không phải là thái độ của chúng ta là những người tin tưởng vào Chúa. Chúa là người cha nhân từ, Ngài sẽ quan tâm lo lắng tất cả những nhu cầu của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải dành ưu tiên cho những điều quan trọng, đó là yêu mến Chúa và lo lắng tìm kiếm nước trời. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống đầy những khó khăn ngày hôm nay, chúng ta thấy có hai loại người với hai cái phản ứng mâu thuẫn và gọi là trái ngược nhau. Một số người thì không lo lắng gì cả, muốn tới đâu thì tới, ai lo chứ tôi khỏi có lo. Và nguyên tắc sống của họ là trời sinh voi, trời sinh cỏ, việc gì mà phải lo. Chúng ta thấy đây rõ ràng là cái thái độ của những người ỷ lại, những người lười biếng, những người vô tư và có thể nói là những người vô trách nhiệm. Bởi vì chúng ta tưởng tượng như nếu không có ai lo lắng gì, không có ai sắp xếp công ăn việc làm mọi sự trong cuộc sống của chúng ta thì sự việc nó sẽ xảy ra như thế nào? Thí dụ trong gia đình bây giờ sắp đến giờ cơm rồi mà chẳng ai nấu cơm cả, cũng chẳng ai đi chờ cả. Thế thì không lẽ mọi người ngồi đó chờ rồi đói hay sao? Hay là nhà mình sắp sửa dột rồi, sắp sửa sập rồi, chẳng ai quan tâm, chẳng ai nghĩ gì đến, kệ nói nó sập thì sập, chết cùng chết. Người ta cứ tưởng tượng một gia đình như thế thì làm sao có thể sống được. Và cái điều này chúng ta thấy ở trong xã hội đang xảy ra thường xuyên. Những người có trách nhiệm với xã hội có vẻ như họ không quan tâm gì, tới đâu thì tới. Để rồi sau khi sự kiện nó xảy ra, tai nạn xảy ra, lúc đó mới lo gọi là chấn chỉnh lại. Chúng ta thấy mới tuần trước có cái vụ và cái cáp của cái cầu treo ở ngoài tỉnh Lai Châu gần với biên giới của Trung Quốc. Khi bữa đám tang đi qua thì cái cầu đó, cái dây cáp nó bị đứt và cả quan tài, cả 40-50 người rơi xuống vực. Kết quả là 8 người chết và hơn 30 người bị thương nặng. Thế rồi khi mà tai nạn xảy ra thì các ông ấy nói rằng bây giờ phải đi kiểm tra tất cả các cầu treo trong cả nước xem nó làm sao. Đúng là mất trâu rồi mới rào dầu. Cái việc kiểm tra an toàn lẽ ra phải được làm thường xuyên, làm trước khi nó xảy ra tai nạn. Chứ bây giờ tai nạn xảy ra rồi mình thì mới kiểm tra thì làm cái gì? Là rút kinh nghiệm cho năm tới thôi. Và dĩ nhiên cái thái độ coi thường, vô tư như thế này cũng không phải là cái thái độ của người theo tin mừng của Chúa. Trong khi đó lại có một nhóm người khác lại có một cái thái cực, cái phản ứng hoàn toàn ngược lại. Có nghĩa là họ lo lắng quá sức mình, họ lo lắng thái quá, lo ngày, lo đêm, lúc nào cũng lo, ở chỗ nào cũng lo. Thế ai chung quanh có cái bệnh gì thì y như kỳ lạ, họ lại ám ảnh. Ồ, chắc cũng có thể có mình bệnh đó. Thế người ta bị cao máu, mình chắc có lẽ mình cũng bị cao máu. Thế người ta bị tiểu đường, có lẽ mình cũng bị tiểu đường. Thế người ta bị ung thư, chắc mình cũng bị ung thư. Bởi mấy em nghe này, thế nó làm sao, người trong người đó làm sao. Thế người ta bị đột quỵ, nghĩ rằng chắc thế nào mình cũng bị đột quỵ. Cứ thế là lo lắng ngày đêm rồi trầm cảm. Có những người lo lắng cả với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Lo lắng và dằn vặt bởi vì tiếc quá, năm ngoái mình đã lỡ không mua được căn nhà vừa ý. Mình chỉ chậm có mấy ngày thôi là mất cơ hội. Hoặc là buồn quá bởi vì năm ngoái mình không để lỡ cơ hội để cho đứa con đi học nước ngoài. Và cứ lo lắng dằn vặt về cái chuyện đã xảy ra rồi. Lại có người lo lắng về tương lai. Không biết năm nay vật giá nó có lên không? Xăng có lên không? Không hiểu là ngày mai có mưa không? Tháng tới có bão không? Chúng ta biết lo lắng về những điều đã xảy ra trong quá khứ, cũng như lo lắng về những điều chưa xảy ra trong tương lai. Cái chuyện đó là chuyện buồn cười và nó vô lý. Bởi vì đối với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ rồi, nó không thay đổi được, đã xong rồi, không có cách gì mà làm thay đổi được nữa. Cho nên có lo lắng cũng vô ích. Còn cái chuyện xảy ra trong tương lai nó chưa đến, nó không ngoài, nó ở ngoài tầm tay của chúng ta. Chúng ta lo lắng cũng vô ích thôi. Lo lắng xăng có lên không thì năm nào xăng cũng lên 4-5 lần thôi. Lo lắng vật giá có lên không thì năm nào vật giá cũng cứ leo thang. Lo lắng ngày mai có mưa không thì mưa nó vẫn cứ mưa. Chứ đâu có phải vì mình lo lắng mà ngày mai không mưa đâu. Vậy thì cái sự lo lắng của chúng ta, cái lo lắng thái quá đó, nó không cải thiện được những điều kiện khách quan ở bên ngoài, những điều kiện mà chúng ta không có khả năng kiểm soát. Cho nên Chúa nói trong bài tin mừng hôm nay, anh em đừng lo lắng về phải ăn thế nào, phải mặc thế nào. Hãy nhìn những con chim sẻ, những con chim ngoài đồng, chúng đâu có gặt hái, chúng đâu có canh tác, chúng đâu có bón phân. Thế mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng, không có con nào bị chết đói. Tôi vẫn hỏi tất cả các anh chị em trong cộng đoàn là đã có ai thấy một con gián hay một con thạch thùng hay là một con kiến mà nó chết đói bao giờ chưa? Chúng ta thấy nó chết có, nhưng mà chết bởi vì chúng ta giết nó, hay là chúng ta lấy thuốc trừ sâu xịt nó chết, chứ không có con nào bị chết đói cả. Bởi vì Thiên Chúa đã dựng nên chúng và Thiên Chúa săn sóc và không để cho chúng đói bao giờ. Rồi Chúa nói tiếp, anh em hãy nhìn những cái bông hoa ngoài đồng. Bông hoa nó đẹp thật nhưng mà nó chỉ được 1-2 ngày là nó tàn à. Đấy, mà cái bông hoa nó mau tàn như vậy mà Thiên Chúa còn làm cho nó đẹp như vậy, cái màu sắc nó tươi như vậy, thơm như vậy, đến nỗi tất cả những sự sang trọng của vua Salomon, quần áo vàng bạc không thể nào so sánh với cái đẹp của một bông hoa được. Đấy, một cái bông hoa nó chẳng có giá trị gì mà Thiên Chúa còn quan tâm, còn săn sóc như vậy. Thì huống hồ là anh em, hỡi những con người, hỡi những đứa con kém lòng tin. Thực ra thì khi chúng ta quá lo lắng, chúng ta quá sợ hãi mà không để cho Chúa quan tâm, lo lắng cho chúng ta, thì đó là một cái thái độ, thứ nhất là coi thường Chúa, và có thể nói là xúc phạm đến Chúa. Bởi vì chúng ta không coi Chúa là người cha nhân từ nữa, chúng ta không coi Chúa là người quan tâm đến chúng ta, mà chúng ta phải tự đứng ra lo lắng cho mình. Đó là một cái điều xúc phạm. Chúng ta gạt Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Thế cho nên trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy có bà mẹ nào, có người cha nào mà lại không thương đứa con mình đã đẻ ra hay không? Và giả sử trên đời này có một vài trường hợp người cha, người mẹ bỏ rơi con cái, thì ta là Thiên Chúa, ta vẫn không bao giờ bỏ rơi các con. Đó, Thiên Chúa khẳng định như vậy. Và chúng ta cũng thấy điều đó xảy ra trong thực tế là như vậy. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Cho nên chúng ta phải có một cái thái độ đúng đắn, phải biết phó thác vào Chúa. Dĩ nhiên là những con người có trí khôn Chúa ban cho chúng ta cũng phải dự liệu, chúng ta cũng phải tính toán, chúng ta cũng phải lo lắng sắp đặt trước sau vân vân. Nhưng mà đừng có lo lắng thái quá. Cái điều mà chúng muốn nói, đừng có lo lắng thái quá đến nỗi phớt lờ Chúa đi. Chúng ta lo lắng, chúng ta chuẩn bị, điều đó là điều đúng thôi, khôn ngoan là phải rồi, chứ không phải là mình ngồi đó mà chờ sung rụng hay là ý. Nhưng mà rồi sau khi đã dùng hết sự khôn ngoan của mình tính toán lo lắng, phần còn lại chúng ta dành cho Chúa. Tổng thống Brazil là Lula da Silva, ông nói là cứ mỗi lần ông đi máy bay, ông sợ lắm. Và cái lý do ông sợ là bởi vì ông nói rằng tôi phải phó mạng sống tôi cho người phi công. Và người phi công thì chúng ta biết dù có là huấn luyện đầy đủ nhưng mà vẫn là con người, vẫn có những lúc sai lầm. Nhiều khi thí dụ phi công đang lái máy bay, ông ấy đột tử sao? Thì máy bay rớt thôi. Con người mà. Rồi ông ta lại nghĩ là ông ta phải phó thác mạng sống mình cho những người điều khiển không lưu. Những người điều khiển không lưu ở phi trường đấy, họ ra lệnh cho máy bay nào lên, máy bay nào xuống, đáp xuống cái phi đạo nào. Chúng ta thấy rất nhiều lần các điều khiển không lưu nói lộn hoặc là ngủ gật, máy bay đáp xuống không đúng chỗ, đụng vào máy bay khác. Nói thí dụ vậy, con người. Rồi ông ta lại phải tin tưởng vào phó mạng sống mình cho máy móc. Máy móc dù có hiện đại tới đâu cũng vẫn có thể có những sai sót, trục trặc vẫn có thể xảy ra. Và nhất là ông ta nói rằng tôi phải phó thác mạng sống tôi cho thời tiết. Và chúng ta biết thời tiết thì giống như con mẹ điên ấy, lúc thế này lúc thế kia, lúc êm lúc giông tố, không ai biết trước được. Phần lớn cái tai nạn xảy ra, máy bay xảy ra, phần lớn là do thời tiết. Cho nên ông ta nói là đấy, bởi vì tôi phải phó mạng sống tôi, liều mình phó mạng sống cho tôi, những cái thông số là bất ổn như vậy. Cho nên trước khi đi máy bay, tôi phải cầu nguyện với Chúa, và tôi phó mạng sống tôi cho Chúa. Và sau khi tôi cầu nguyện như vậy, tôi cảm thấy an tâm. Và đó có lẽ cũng là cái thái độ của chúng ta. Chúng ta quan tâm lo lắng cho chính mình, điều đó là điều phải lẽ. Nhưng mà rồi sau khi đã lo lắng cho mình rồi, thì chúng ta hãy phó thác trong tay Chúa. Bởi vì Chúa là người cha nhân từ, là đứng quan phòng, luôn luôn chăm sóc chúng ta, lo lắng cho chúng ta, kể cả khi trước khi chúng ta lo lắng cho chính bản thân mình. Và đó là cái niềm tin, đó là điều chúng ta phải làm để chúng ta tin tưởng hoàn toàn vào Chúa, đúng như theo tinh thần của bài tin mừng hôm nay.